Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, 26 tháng 9, trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp chương 2 phần thứ nhất tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ ba tuần qua, 20 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Cenci đã lên tiếng phát biểu. Ngay tức khắc, Tòa Thánh luôn sẵn sàng, sẵn lòng, bất kể lúc nào, từ sáng đến tối, để khởi đầu một cuộc đối thoại có tính cách xây dựng với những đồng nghiệp Trung Quốc nhằm đạt đến bình thường hóa. Ngài cho biết, mục đích của chúng tôi không chỉ là quan hệ ngoại giao. Quan hệ ngoại giao là vì sự tốt đẹp cho giáo hội. Thật là vô ích để có một vị đại diện tòa thánh ở Bắc Kinh nếu vị này không liên quan gì đến đời sống của giáo hội. Bình luận của Đức Tổng Giám mục Claudio Cenci nói lên công khai sự sẵn lòng của tòa thánh mong muốn đối thoại trực tiếp ngay tức khắc với Trung Quốc, trên quan điểm hướng đến sự thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện. Chúng mang một ý nghĩa đặc biệt, vì Đức Tổng Giám mục Cenci là người có vai trò chủ chốt tại Tòa Thánh Vatican trong công việc ngoại giao nhạy cảm này. Hiện nay, Ngài là thư ký văn phòng hành chánh gia sản của Tòa Thánh, nhưng Ngài từng phục vụ Tòa Thánh với cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 12 năm 1990 đến tháng 12 năm 1995. Đức Tổng Giám mục Cenci vừa nhận được phần thưởng Fray Nademitz về những đóng góp vượt bậc của Ngài nhằm tạo ra những hiểu biết tốt đẹp hơn về văn hóa và con người giữa Trung Hoa và Âu Châu. Phần thưởng này lấy tên của Thánh Joseph Fray Nademitz, được phong thánh vào năm 2003. Là linh mục dòng ngôi lời đầu tiên đến Trung Quốc. Cha Antonio Bernia, người Phi Luật Tân, hiện là bề trên tổng quyền dòng ngôi lời, đã trao phần thưởng này cho Đức Tổng Giám mục Cenci tại trụ sở của dòng. Đức Hồng y Roger Echegaray và Đức Hồng y Silvestrini cũng đến tham dự lễ trao giải này, cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ từ nhiều quốc gia, đa số trong họ làm việc phục vụ có liên quan đến Trung Quốc, và có một số người đến từ Trung Hoa lục địa. Nổi bật trong họ là những tham dự viên của Hội nghị Đại kết Trung Quốc tại Âu Châu lần thứ 5, được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 ở Roma. Trong lễ trao giải thưởng, cha bề trên tổng quyền dòng ngôi lời đã nêu bật những kỹ năng ngoại giao của Đức Tổng Giám mục Cenci. Cha nhắc lại vai trò quyết định của Ngài trong cuộc đàm phán đi đến hiệp định cơ bản giữa Tòa Thánh và Israel vào năm 1993, cũng như các hiệp định với Campuchia và Việt Nam. Cha nói, kể từ năm 1982, Đức Tổng Giám mục Cenci là nhân vật chủ chốt của Tòa Thánh Vatican trong ngoại giao với Trung Quốc. Đức Tổng Giám mục Cenci đã đón tiếp rất nhiều du khách Trung Quốc đến Roma. Trong đó có người con gái của Đặng Tiểu Bình và nhiều viên chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong dịp này, Đức cha Louis Kim Lữ Hiền, giám mục Thượng Hải, đã đại diện cho giáo hội ở Trung Quốc và Thượng Hải để gửi thư chúc mừng Đức Tổng Giám mục Cenci. Trong thư, Đức cha cũng hy vọng Đức Tổng Giám mục Cenci tiếp tục cống hiến sự thông thái của Ngài nhằm đạt được bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Tòa Thánh trong tương lai gần đây. Đứng trước bản đồ Trung Quốc và phát biểu với cả con tim, Đức Tổng Giám mục Cenci nhắc lại tình yêu lớn lao của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị dành cho Trung Quốc. Ngài tiết lộ rằng Đức Cố Giáo Hoàng luôn nhận được thư từ và các báo cáo từ các giám mục, giáo sĩ và tu sĩ ở Trung Quốc trong 26 năm của triều Giáo Hoàng. Ngay trước khi qua đời, Đức Thánh Cha đã nói với Đức Tổng Giám mục Cenci rằng, cha cầu nguyện hàng ngày cho giáo hội Trung Quốc. Ngài đã mô tả sự gần gũi của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với giáo hội Trung Quốc thật đơn giản như sau. Chúng ta phải ủng hộ giáo hội thầm lặng, nhưng chúng ta cũng bằng mọi cách thuận tiện nhất để hiệp thông với cộng đoàn khác. Ngài nói đến tình cảm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị sát cánh với giáo hội thầm lặng, nhưng con tim ngài là một vị mục tử của giáo hội hoàng vũ, nên cũng gần gũi và sát cánh với các thành viên của giáo hội chính thức. Đức Tổng giám mục Chely cho hay, thỉnh thoảng Đức Cố Giáo Hoàng đề cập với ngài về vị mà Đức Thánh Cha gọi là Đức Cha Á Châu của cha, và thường đặt câu hỏi cho đến thời điểm một tháng trước khi ngài qua đời. Câu hỏi đó là, khi nào chúng ta đến được Bắc Kinh? Đức Tổng giám mục Chely nhận xét, chúng ta có thể mỉm cười, nhưng câu hỏi này cho thấy rằng, Đức Thánh Cha nói lên sự tận tụy của ngài đối với giáo hội vẻ vang tại Trung Quốc như thế nào. Tôi thường nói, nếu Bắc Kinh đang mở rộng cửa, thì Đức Gioan Phaolô đệ nhị sẽ đến Bắc Kinh trên xe lăn. Đức Tổng giám mục Chely thừa nhận những khó khăn mà giáo hội tại Trung Quốc đã kinh qua, nhưng ngài cũng nói rằng những điều đó đã giảm bớt trong 20 năm qua. Ngày nay thì dễ dàng hơn. Đức Tổng giám mục Chely thừa nhận rằng, không phải mọi vấn đề đều đã được giải quyết, nhiều khó khăn vẫn còn đang tồn tại. Những khó khăn tột độ. Nhưng rõ ràng là bây giờ không phải là những năm 1982-1985 nữa. Đức Tổng giám mục cũng nói đến những đau đớn mà người Công giáo Trung Quốc đã cam chịu. Nhìn về tương lai, ngài tuyên báo như sau. Mai này, khi văn khố của chúng ta được mở ra, các bạn sẽ phải thừa nhận sự vĩ đại của lịch sử giáo hội tại Trung Quốc. Thật vĩ đại. Chúng ta từ Âu Châu sẽ cảm thấy một ít xấu hổ và kinh ngạc. Và Đức Tổng giám mục Chely kết luận, tương lai sẽ là những gì Chúa chúng ta mang đến cho chúng ta. Nhưng giờ chúng ta mở ra cuộc đối thoại này với những đồng sự chúng ta ở Trung Quốc vì sự tốt đẹp của giáo hội, chứ không chỉ vì có được quan hệ ngoại giao mà thôi. Tin Đức Quốc. Theo nguồn tin của hãng thông tin Công giáo Thụy Sĩ, thì hôm thứ Tư vừa qua 21 tháng 9, các giám mục Đức và Ba Lan đã ấn ký bản tuyên ngôn chung nhằm củng cố sự hòa giải và tình huynh đệ giữa hai dân tộc Đức và Ba Lan, còn ân hận với nhau về những vết thương từ thời Thế chiến thứ hai. Trong tuyên ngôn chung, các giám mục tuyên bố rằng những người Đức và những người Ba Lan không bao giờ nên vận dụng những nguồn lực tri thức và vật chất của họ vào việc gây thêm thù oán với nhau. Ngược lại, những người dân này được mời gọi sử dụng tất cả mọi nguồn lực để phục vụ cho điều thiện hảo và cuộc sống an lành của tất cả mọi người trong một Âu Châu đang tiến tới và muốn củng cố căn cước Kitô của mình. Các giám mục Đức và Ba Lan than phiền rằng, vài nhân vật chính trị và dân sự đang khai thác một cách vô lương tâm và hời hợt những vết thương của quá khứ, để phục vụ cho những mục tiêu lợi lộc cá nhân và chính trị riêng rẽ. Theo các giám mục, thì trong thời gian gần đây, những vết thương cũ đã được mở lại, nhắm gom góp lại những toan tính của một tinh thần không lành mạnh. Các giám mục nghĩ rằng, chỉ trong việc cố gắng thiết lập sự thật trọn vẹn, mà người ta mới có thể ngăn cản cái nhìn một chiều về chính lịch sử và mở rộng tâm hồn cho một sự chung sống tốt đẹp. Được biết, bản tuyên ngôn chung này đến sau 40 năm trao đổi giữa hai hội đồng giám mục Đức và Ba Lan, khởi sự từ năm 1965 đến nay. Và thứ Bảy vừa qua, Đức Hồng Y Liman, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, hướng dẫn phái đoàn các giám mục Đức đến Ba Lan để ký vào tuyên ngôn chung trong ấn bản bằng tiếng Ba Lan. Cũng tin Đức Quốc, trong khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức, diễn ra tại thành phố Fulda, miền Trung Tây nước Đức, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9. Đức Hồng Y Kaklimann đã được tái đắc cử vào trách vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nhiệm kỳ thứ tư. Được biết, Đức Hồng Y Kaklimann là giám mục giáo phận Mainz, miền Trung Tây Đức Quốc, từ năm 1983 đến nay. Và Đức Hồng Y đã được chọn lãnh đạo Hội đồng Giám mục Đức từ năm 1987, tức là trong vòng 18 năm qua ba nhiệm kỳ, mà mỗi nhiệm kỳ là 6 năm. Ngài đã được thăng tước Hồng Y vào năm 2001. Đặc biệt, khóa họp mùa thu năm nay của các giám mục Đức được dành cho công việc chính là quyết định về bản tuyên ngôn chung với các giám mục Ba Lan, để kết thúc cho nhiều tiến trình hòa giải và tha thứ giữa những người Công giáo tại hai quốc gia Ba Lan và Đức. Theo tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì một trong số 68 vị giám mục hiện diện tham dự khóa họp đã không bỏ phiếu. Phản ứng trước sự việc Đức Hồng Y Karl Clement được tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư vào trách vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, vị Chủ tịch của Hội đồng Giáo hội Tin lành Lutero tại Đức đã tuyên bố hết sức sung sướng vì chọn lựa trên của các giám mục Công giáo Đức, một chọn lựa sẽ mang đến những cổ võ cho công cuộc đại kết.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp chương 2 phần thứ nhất tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe văn kiện tài liệu làm việc xác nhận như sau. Liên quan đến chủ đề Bí tích Thánh thể nói lên sự hiệp thông giáo hội, những trả lời cho tài liệu tổng quát cho ta thấy những đề tài sau đây đáng được chú ý cách đặc biệt. Thứ nhất, tương quan giữa Thánh thể và giáo hội. Thứ hai, tương quan giữa Thánh thể và những bí tích khác, nhất là bí tích hòa giải. Thứ ba, tương quan giữa Thánh thể và các tín hữu. Và điểm thứ tư, những điểm tối của việc cử hành Thánh thể. Về điểm thứ nhất, tương quan giữa Thánh thể và giáo hội, chúng ta đọc tiếp trong văn kiện như sau. Giáo hội làm nên bí tích Thánh thể, và bí tích Thánh thể làm nên giáo hội. Cho dù cả hai đã được Chúa Kitô thiết lập trong tương quan với nhau, nhưng hai vế của câu nói trên không tương đồng với nhau. Nếu bí tích Thánh thể làm cho giáo hội tăng trưởng, bởi vì trong bí tích có Chúa Giêsu Kitô sống động, nhưng trước đó Chúa đã muốn có giáo hội, để giáo hội cử hành Thánh thể. Những người Kitô Đông Phương nhấn mạnh đặc biệt rằng, ngay từ lúc tạo dựng, giáo hội hiện hữu trước giây phút giáo hội được thiết lập trên trần gian. Sự thuộc về giáo hội là điểm cần có trước tiên, để có thể đến lãnh nhận các bí tích. Người ta không thể đến với bí tích Thánh thể nếu trước đó đã không lãnh nhận bí tích rửa tội, hoặc người ta không thể trở lại với bí tích Thánh thể nếu trước đó đã không lãnh nhận bí tích đền tội vì những tội nặng đã phạm. Từ khởi đầu của giáo hội, để nói lên sự khẩn thiết phải chuẩn bị, giáo hội đã thiết lập thời gian dự tòng để dẫn đưa vào đức tin, và thiết lập con đường đền tội để dẫn đến hòa giải. Hơn nữa, sẽ không có bí tích Thánh thể, thành sự và hợp pháp nếu không có bí tích chức thánh. Vì những lý do nói trên, thông điệp về bí tích Thánh thể nói về ảnh hưởng nguyên nhân của bí tích Thánh thể vào lúc khởi đầu của giáo hội, và về mối dây liên kết chặt chẽ giữa bí tích Thánh thể và giáo hội. Với những giải thích trên, người ta hiểu rõ hơn câu quả quyết rằng, việc cử hành Thánh thể không thể là điểm khởi đầu của hiệp thông, nhưng giả thiết đã có sự hiệp thông trước, để rồi sau đó củng cố sự hiệp thông này và làm cho sự hiệp thông được trọn hảo. Bí tích diễn tả mối dây hiệp thông cả trong chiều kích vô hình lẫn trong chiều kích hữu hình. Tương quan chặt chẽ giữa những yếu tố vô hình và những yếu tố hữu hình của sự hiệp thông giáo hội là tương quan kết thành giáo hội như là bí tích cứu rỗi. Chỉ trong khung cảnh này mà người ta có được việc cử hành bí tích Thánh thể cách hợp pháp và có được sự tham dự đích thực vào bí tích Thánh thể. Nói về giáo hội học Thánh thể không có nghĩa là trong giáo hội tất cả đều có thể rút ra từ bí tích Thánh thể, cho dù bí tích Thánh thể vẫn luôn là nguồn mạch và chớp đỉnh của đời sống giáo hội. Thật vậy, như Công đồng Vaticano II đã quả quyết, phụng vụ thánh không làm cạn hết mọi hành động của giáo hội. Quả thật, trước khi con người có thể đến với phụng vụ, thì họ cần phải được gọi đến với đức tin và được mời gọi thực hiện sự trở lại. Nơi để cho sinh hoạt của giáo hội được diễn ra cách tự nhiên là giáo xứ. Giáo xứ một khi đã được canh tân và linh động, phải là nơi thích hợp để huấn luyện và để thực hiện việc phụng thờ Thánh thể,
xét vì, như Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị đã dạy, giáo xứ là cộng đoàn những kẻ đã lãnh nhận bí tích rửa tội, để nói lên căn cước của mình, nhất là qua việc cử hành hy tế thánh thể. Giáo xứ cần có kinh nghiệm và sự đóng góp của những phong trào và những cộng đoàn mới, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và tùy theo ơn đoàn sủng riêng. Những phong trào và cộng đoàn mới này biết đánh giá những yếu tố của việc khai tâm Kitô. Như thế, các phong trào và cộng đoàn này có thể trợ giúp cho các tín hữu khám phá lại vẻ đẹp của ơn gọi Kitô, mà trung tâm của ơn gọi đó là bí tích thánh thể dành cho tất cả mọi người trong cộng đoàn giáo xứ. Sự thể hiện phụng vụ của giáo hội học công giáo được gặp thấy trong lời cầu nguyện Anaphora, qua những câu nhắc lại chiều kích thánh thể của sự đứng đầu của Đức Giáo Hoàng, Giám mục của Roma, như là yếu tố nội tại của giáo hội phổ quát. Và cũng giống như thế, đối với chỗ đứng của giám mục trong giáo hội địa phương, chỉ có một bí tích thánh thể duy nhất quy tụ giáo hội trong sự hiệp nhất, chống lại mọi phân rẽ. Giáo hội duy nhất được Chúa Kitô mong muốn luôn hướng về một bí tích thánh thể được thực hiện trong sự hiệp thông với tông đồ đoàn, mà thủ lãnh là đứng kế vị Thánh Phêrô. Đó là mối dây liên kết làm cho bí tích thánh thể được hợp pháp, một sự hiệp thông theo chiều ngang giữa những giáo hội anh em mà thôi, là điều không phù hợp với sự hiệp nhất thánh thể đúng theo ý muốn của Chúa Kitô. Sự hiệp thông với đứng kế vị Thánh Phêrô, Ngài là nguyên lý của sự hiệp nhất giáo hội và là kẻ gìn giữ ơn đoàn sủng của sự hiệp nhất và phổ quát, tức ơn đoàn sủng của Thánh Phêrô. Sự hiệp thông với đứng kế vị Thánh Phêrô là yếu tố nội tại của bí tích thánh thể. Như thế, sự hiệp nhất giáo hội được thể hiện trong sự duy nhất bí tích và trong sự hiệp nhất thánh thể giữa những người Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những giải thích của tài liệu làm việc nơi chương 2 của phần thứ nhất về bí tích thánh thể và sự hiệp thông giáo hội. Ngày mai, chúng ta sẽ đọc đoạn nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và các bí tích khác. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Những gì khoa học không thể thấy được. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Triết gia người Đan Mạch, ông Søren Kierkegaard, có kể một câu chuyện ngụ ngôn về một người giàu có ngồi trên một chiếc xe ngựa đóng kín. Bên trong có đầy đủ ánh đèn, do một người nông dân cầm lái. Người nông dân ngồi bên ngoài chiếc xe, bên cạnh con ngựa, luôn nhìn lên bầu trời đầy sao. Và dĩ nhiên, vì ngồi trong chiếc xe được chiếu sáng bằng ánh đèn màu, cho nên người giàu có không thể thấy được bầu trời với trăng sao mà người nông dân đang chiêm ngưỡng. Đây chính là hình ảnh của thời đại chúng ta. Khoa học hiện đại đã có thể dùng ánh sáng của bao nhiêu khám phá để chiếu lên một phần của vũ trụ. Nhưng bên kia thứ ánh sáng ấy vẫn là bóng đêm dày đặc bao trùm vũ trụ bao la. Và chắc chắn, ánh sáng của khoa học không thể nào chọc thủng được bóng đêm ấy. chưa bao giờ khoa học tiến nhanh cho bằng thời đại của chúng ta. Chưa bao giờ có người được hưởng nhiều tiện nghi vật chất cho bằng thời đại chúng ta. Với chiếc máy điện toán, con người có thể liên lạc với bạn bè và người thân khắp nơi trên thế giới. Cuộc sống đã được đơn giản đến mức tối đa. Chỉ cần một cái bấm nút trên bàn phím của chiếc máy điện toán, con người đã có thể biết được bao nhiêu thông tin, giải quyết được bao nhiêu công chuyện của cuộc sống. Tuy nhiên, sự giản lược ấy không đương nhiên làm cho cái nhìn của con người thời đại được thông suốt hơn. Thật thế, khoa học đã mang lại cho con người tấm bản đồ của thế giới, với đủ thứ màu sắc phân chia các vùng địa lý, khí hậu, cây cối, muôn thú trên trái đất. Với tấm bản đồ ấy, chúng ta có thể đi du lịch, chúng ta có thể khám phá những vùng đất mới. Tuy nhiên, chẳng có bất cứ một tấm bản đồ nào có được ba chiều, nghĩa là mang lại cho chúng ta một bức tranh tổng thể của trái đất. Nếu chỉ nhìn vào tấm bản đồ ấy, làm sao chúng ta có thể hít thở được không khí trong lành của vùng núi? Làm sao chúng ta có thể trò chuyện với những người thổ dân trong rừng sâu? Khoa học hay sự giản lược của khoa học không thể thay thế được những cuộc gặp gỡ thân tình giữa người với người hay với thiên nhiên. Nhưng quan trọng hơn, cái nhìn giản lược của khoa học lại càng không cho phép chúng ta tiếp xúc với thế giới vô hình. Con người có thể đo lường, chụp ảnh và xếp loại muôn loài trên trái đất và trong vũ trụ. Khoa học có thể tách vật chất thành những mảnh li ti, và cho rằng vũ trụ chỉ có thế. Thật ra, làm sao khoa học có thể thấy được hay cảm nhận được thế giới vô hình? Dĩ nhiên, một Thiên Chúa vô hình không thể nào có thể là đối tượng để quan sát hay thử nghiệm. Dứt khoát, đấng vô hình không thể nào giản lược như khoa học đã từng giản lược vật chất hữu hình. Nhưng cũng chính vì không thấy đấng vô hình, không giản lược được Ngài, không nắm bắt được Ngài, mà nhiều người trong thời đại này nghĩ rằng Ngài không hề hiện hữu. Họ đóng khung trong thế giới vật chất mà khoa học đã phân tích và giản lược tối đa. Mắt của họ hoàn toàn mù lòa trước thế giới vô hình. Tai của họ hoàn toàn khép lại với những gì hiện hữu bên kia thế giới này. Như văn hào Nga Tolstoy đã nói, những người duy vật lầm lẫn sự sống với những giới hạn của sự sống. Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có xã hội nào có thể sống mà không có một niềm tin vào sự linh thánh. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học, dường như con người thời đại muốn làm một bước nhảy vọt để thoát ra khỏi niềm tin ấy. Nhưng càng cố gắng thoát ra khỏi niềm tin ấy, con người càng thấy mình bơ vơ, lạc lõng và mất hướng trước những câu hỏi ngàn đời của kiếp người như: con người bởi đâu mà ra? Con người sống để làm gì? Con người sẽ đi về đâu? Loại bỏ sự linh thánh ra khỏi cuộc sống, con người cũng thay đổi chính cuộc sống của mình. Thời xa xưa, con người vẫn luôn tự nhận mình là những tạo vật được một Thiên Chúa yêu thương tạo thành. Niềm tin ấy mang lại cho họ sự bình an và niềm hy vọng giữa bao đau khổ. Ngày nay, con người không có niềm tin luôn cảm thấy lạc lõng cô đơn. Họ không còn thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Họ cũng chẳng có hy vọng vào tương lai. Nhìn thiên nhiên như một công trình tốt đẹp, xem mỗi một con người như một cá nhân độc nhất vô nhị, đón nhận luân lý và đạo đức như những giá trị cần thiết cho cuộc sống. Con người ngày xưa đã luôn sống với những xác tín ấy. Ngày nay, con người cho rằng đó chỉ là những phát minh do con người làm ra, nhằm giới hạn vai trò vô biên của con người trong một thế giới được điều khiển hoàn toàn bởi ngẫu nhiên. Hầu hết mọi người trong lịch sử nhân loại đều đã cảm nhận được rằng thế giới với sinh ly tử biệt, vui buồn, luôn gắn chặt với sự linh thánh, với thế giới vô hình. Ngày nay, với ánh sáng của khoa học, nhiều người cho rằng bên kia cuộc sống này chẳng còn có một thế giới nào khác. Người ta cho rằng sinh ra lớn lên, thu tích của cải, hưởng thụ, quan hệ với nhau rồi chết, mà không cần biết sau cuộc sống này còn có một cuộc sống khác không, hoặc những gì mình đã làm có ý nghĩa gì không. Nhà vật lý học và triết gia nổi tiếng Jacques Monod chủ trương rằng vũ trụ này hiện hữu một cách ngẫu nhiên, hoạt động một cách ngẫu nhiên. Và ông phải nhìn nhận bi kịch của con người như sau. Con người biết rằng mình cô đơn trong vũ trụ bao la và vô cảm này. Nó biết rằng chính từ vũ trụ ấy mà nó đã xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Tù trung, không biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Đó là bi kịch lớn nhất của con người thời đại. Albert Einstein, nhà bác học vĩ đại nhất của nhân loại, đã nói rằng, con người thời đại nắm trong tay những phương tiện hoàn hảo, nhưng với những mục đích hoàn toàn lẫn lộn. Các nhà vật lý đã giản lược vật chất thành những hạt nhân cực kỳ nhỏ. Các kỹ sư vi tính phần mềm đã thu gọn hầu hết những gì chúng ta biết được về thế giới trong những dĩa nhỏ. Chúng ta biết được cách cấu tạo của vũ trụ. Chúng ta biết được vũ trụ hoạt động như thế nào, nhưng chúng ta không biết được tại sao như thế. Chúng ta ngỡ ngàng và tự hỏi tại sao con người liên tục làm những chọn lựa trong cuộc sống. Tại sao con người yêu thương và hận thù cùng một lúc? Chắc chắn đó là những câu hỏi mà dù khoa học có tiến bộ đến đâu, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và Khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách. Với những bài trước đây, chúng ta đã trình bày sơ qua về ý nghĩa các bữa tiệc được nói tới trong Cựu Ước. Nhờ đó, chúng ta có thể hiểu được phần nào bữa tiệc thánh thể Chúa Giêsu đã thiết lập khi hiến tặng thân mình Ngài và máu Ngài làm của ăn của uống nuôi dưỡng các tín hữu. Hôm nay, chúng ta nói tới chính bữa tiệc thánh thể này và bàn tới mối liên hệ giữa mầu nhiệm nhập thể và bữa tiệc thánh thể. Cựu Ước đã loan báo về bữa tiệc của sự khôn ngoan dọn ra trong bối cảnh của giao ước cũ. Bữa tiệc này được hiểu như là hình ảnh loan báo bữa tiệc thánh thể trong Tân Ước và trong giai đoạn của giáo hội. Chúng ta có thể xác nhận mối liên hệ giữa hai bữa tiệc này là vì hình ảnh của sự khôn ngoan, nhân vật dọn bữa tiệc thời Cựu Ước xưa ngày nay được nhận ra cách trọn vẹn trong con người Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với sự khôn ngoan khi Ngài quả quyết. Sự khôn ngoan đã được biện minh cách công chính do các công việc của mình. Phúc âm Thánh Matthew chương 11 câu 19. Các hành động của sự khôn ngoan là các phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện và trong tất cả công việc cứu rỗi của Ngài. Chính nhờ các phép lạ này mà con người có thể nhận ra Chúa Giêsu Kitô là ai. Chúa Giêsu đã thực hiện cách cụ thể điều mà sự khôn ngoan trong Cựu Ước đã muốn làm trong bữa tiệc được soạn ra. Tức là Chúa muốn cho người thế dùng thịt máu mình như của ăn và của uống. Các câu quả quyết của sự khôn ngoan có thể chỉ có giá trị biểu trưng,
khi khôn ngoan nói, biết bao người được nuôi dưỡng bởi ta, biết bao người đã uống từ ta. Những lời này có thể hiểu tương đương với động từ ăn và động từ uống với ý nghĩa tượng trưng. Ăn uống sự khôn ngoan. Trong ý nghĩa này, người ta khó có thể hiểu về việc ăn và uống sự khôn ngoan. Người ta chỉ có thể đi tìm sự khôn ngoan bằng cách suy nghĩ, bằng cách hành động và tiếp nhận sự khôn ngoan như là một ân huệ của Thiên Chúa ban cho con người để biến đổi con người. Trái lại, trong trường hợp áp dụng vào Chúa Giêsu, các tác động ăn và uống được hiểu theo đúng nghĩa của nó và có giá trị riêng biệt. Như bài giảng về thánh thể, Chúa Giêsu đã công bố tại hội đường Capernaum: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 54. Lẽ tự nhiên đều được trao ban cho các môn đệ để họ ăn và để họ uống, không phải là của ăn hay của uống thông thường. Đó chính là ăn uống thịt mình Chúa Kitô trong trạng thái vinh hiển sau khi Chúa sống lại và bây giờ được tràn đầy Thánh Thần. Khi áp dụng vào việc uống máu Chúa, tức là uống máu của Chúa Kitô trong cùng một trạng thái vinh hiển và tràn đầy Thánh Thần. Nhưng ăn và uống là tác động chính yếu, như Chúa Giêsu đã xác quyết, bởi vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 55. Cho dù có được thể hiện theo một cách thức mới và giá trị mới về sự hiện diện của thịt mình và máu Chúa Kitô, bữa tiệc thánh thể vẫn hệ tại việc ăn và uống. Tuy nhiên, điều làm cho việc ăn và uống có thể thực hiện được phải bắt đầu từ mầu nhiệm nguyên thủy của việc nhập thể. Vì nhờ mầu nhiệm này, ngôi hai Thiên Chúa có thể sống như con người. Sự khôn ngoan được mô tả như một ngôi Thiên Chúa từ trời ngự xuống và ở giữa con người, nhưng không có việc nhập thể đối với sự khôn ngoan. Khôn ngoan không có thịt mình và máu. Trái lại, đối với Chúa Giêsu, Ngài là ngôi hai Thiên Chúa đã đến trong thế gian này cùng với việc nhập thể trọn vẹn. Điều này làm cho người có thể sống giữa con người theo tư thế của một người có xương, có thịt, có máu huyết. Do việc nhập thể, Chúa Giêsu định nghĩa chính mình như là của ăn thánh thể, ta là bánh hằng sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 35. Kiểu nói này được Thánh Gioan sử dụng cho chúng ta thấy ngôi hai Thiên Chúa nhập thể là chính của ăn trao ban cho nhân loại để họ có sự sống mới. Ngôi Thiên Chúa là bánh hằng sống qua việc trao ban thịt mình và máu được ban cho Ngài qua việc nhập thể. Và từ đó, thịt máu này thuộc về Ngài và là của Ngài. Tuy nhiên, có một sự thật, đó là con Thiên Chúa, như là một ngôi vị trao ban mình làm của ăn và của uống cho nhân loại. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc ngôi Thiên Chúa trao ban thịt mình và máu Ngài, nên của ăn của uống cho chúng ta, khi Chúa nói, bánh Thiên Chúa ban cho là đứng từ trời xuống và Ngài trao ban sự sống cho thế gian. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 33. Quà tặng từ Thiên Chúa ban cho nhân loại qua tấm bánh trùng hợp với quà tặng Thiên Chúa ban cho nhân loại qua việc nhập thể. Ngài từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian là hai kiểu nói cho thấy nét đặc biệt của việc nhập thể. Từ bánh trong kiểu nói bánh Thiên Chúa ban cho gợi ý tới của ăn thánh thể. Trong khi truyền phép thánh thể, con Thiên Chúa từ trời xuống không ngừng làm mới lại diễn tiến của biến cố nhập thể. Bánh từ trời xuống để ban cho thế gian được sống. Bánh của Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là bánh do Thiên Chúa ban cho. Vì theo kiểu nói của Chúa Giêsu, ta là, thì Ngài chính là Thiên Chúa, và Ngài tự hiến nên tấm bánh để nuôi nhân loại. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu không phải chỉ trao nộp thân xác của mình và máu của Ngài, nhưng là chính con người của Ngài. Vì thế, bữa tiệc thánh thể đối với Ngài hệ tại việc thông ban chính sự sống của Ngài cho con người. Điều này phải được hiểu là việc trao ban chính sự sống Thiên Chúa, sự sống mà Chúa Con đã lãnh nhận được
rồi hiến tặng cho tất cả những ai được kêu gọi để thông phần vào chức làm con Thiên Chúa với Ngài. Đó là nội dung của câu Chúa nói, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 54. Tất cả đời sống ân thánh là thông phần vào sự sống đời đời của Chúa Con. Nhưng sự thông phần này được thể hiện cách tuyệt vời trong bí tích thánh thể. Cử chỉ ăn và uống biểu hiệu việc đi sâu vào trong sự sống của Chúa Kitô, vào nơi thâm sâu nhất của con người, như là một sự đồng hóa hoàn toàn nhất của một sự sống cá nhân với sự sống của Con Thiên Chúa nhập thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc một vài văn bản thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra mục đích của thư. Chẳng hạn soạn giả kết thúc thư như sau: tôi đã viết những điều đó cho anh chị em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa để anh chị em biết rằng anh chị em có sự sống đời đời. Câu kết luận này chứng minh cho thấy soạn giả không chủ ý đưa ra các khuyến khích luân lý, nhưng muốn soi sáng cho các tín hữu hiểu nội dung lòng tin và các sự thật tôn giáo mà họ đã nhận lãnh. Trong chương 2 câu 21, ông viết, tôi đã viết cho anh chị em không phải vì anh chị em không biết sự thật, nhưng vì anh chị em biết sự thật, và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật. Như thế soạn giả khẳng định rõ ràng là ông viết cho những người đã tin vào danh của Con Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là ông muốn đưa tín hữu tới tầm hiểu biết cao hơn nữa. Thật vậy, mục đích chính ông nhắm tới đó là giúp tín hữu hiểu sự cao cả và sự siêu việt tôn giáo trong điều kiện là tín hữu Kitô của họ. Điều kiện sống Kitô ấy được diễn tả bằng các kiểu nói khác nhau trong suốt tác phẩm. Là của Thiên Chúa, được người sinh ra, hiểu biết người ở trong người. Dĩ nhiên là soạn giả cũng không quên các hệ lụy luân lý của cuộc sống Kitô, nhưng ông không để chúng lên hàng đầu mà khiến cho chúng phát xuất từ các nguyên tắc, giáo thuyết ông nhắc nhở cho tín hữu, đặc biệt là từ nguyên lý sinh ra từ Thiên Chúa, khiến cho tín hữu không thể phạm tội. Dưới viễn tượng này có học giả khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày một thuyết trực quan đích thật, theo đó soạn giả duyệt xét các vấn đề sự hiểu biết Thiên Chúa và sự hiệp thông với người, cuộc sống với Thiên Chúa và lòng trung thành tuân giữ các giới răn, kinh nghiệm thần bí cao vời và một nền luân lý dấn thân đòi hỏi trên bình diện yêu thương tha nhân. Sự cao vượt của cuộc sống Kitô được diễn tả một cách rõ ràng và định đoạt nhất trong ý niệm hiệp thông koinonia và trong sự tỏ hiện của thực tại nhiệm màu mà tín hữu mang trong chính mình ngay từ bây giờ. Thứ thứ nhất Thánh Gioan cho tín hữu thấy tầm quan trọng của ý niệm hiệp thông ấy. Nó không hề tại nơi một sự hiệp thông với con người, dù có sống động và thân thiết tới đâu đi nữa, nhưng là một sự hiệp thông sâu xa và mầu nhiệm của các tín hữu với Thiên Chúa Cha và với Chúa Con. Sự hiệp thông ấy được minh giải bằng nhiều kiểu nói như sống với Thiên Chúa hay ở lại với Thiên Chúa, hay bằng công thức tương quan hai chiều, chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Cuộc sống Kitô là một thực tại dù đã được người có lòng tin chiếm hữu, nhưng chưa vén mở nội dung toàn vẹn của nó. Sự toàn vẹn đó sẽ chỉ được tỏ hiện trong các chiều kích thực sự thiên linh trong cuộc sống tương lai, nghĩa là khi tín hữu sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Tuy nhiên, thư còn theo đuổi một mục đích khác nữa, nó không chỉ tỏ lộ cho thấy sự cao cả và phẩm giá của cuộc sống Kitô, mà còn nhấn mạnh trên việc giữ gìn và bảo vệ lòng tin chống lại các giáo thuyết lầm lạc của những người tự cho mình là có ý hướng canh tân lòng tin. Tín hữu đã để cho mình bị ảnh hưởng bởi các lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu này. Vì thế, soạn giả khuyến khích họ xưng thú sự yếu đuối ấy của họ và trở lại sống trong tình hiệp thông với Chúa Kitô. Không thể tiếp nhận một giáo thuyết lầm lạc về Chúa Kitô và xa rời giáo huấn do giáo hội rao giảng, nhưng phải xa lánh các thầy dạy sai lầm như xa lánh kẻ phản Kitô. Như thế tín hữu sẽ sống trong ánh sáng và tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô và là Con Thiên Chúa. Với các nhắn nhủ đó, soạn giả củng cố lòng tin đích thật của tín hữu nhận thư. Vậy các tín hữu nhận thư là ai? Thư thứ nhất Thánh Gioan không có phần mở đầu thư tín nên cũng không nhắc đến người nhận. Vì thế, để có một ý niệm xác đáng liên quan tới cộng đoàn tín hữu nhận thư, phải tìm hiểu một số dấu chỉ mà nội dung của thư cung cấp cho chúng ta. Như đã trình bày, các học giả không đồng ý coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một thông điệp do tác giả gửi cho tất cả các giáo đoàn. Thật ra khó có thể nghĩ rằng vào thời xa xưa, một tác giả đã viết cho giáo hội hoàn vũ, bởi vì mỗi một bức thư thường được xác định bởi các nhu cầu cụ thể của các giáo đoàn địa phương hay các nhóm tín hữu sống trong một vùng xác định. Trái lại, điều hợp lý hơn đó là soạn giả đã gửi thư cho một hay vài giáo đoàn của cùng một vùng, các giáo đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý và cảm thấy gắn bó với tín hữu một cách đặc biệt. Theo chứng từ của Eusebio, thì Dionysi thành Alexandria gọi thư thứ nhất Thánh Gioan là thư công giáo. Nhưng kiểu gọi này không có nghĩa là thư được gửi cho giáo hội hoàn vũ, nhưng thư chứa đựng các viễn tượng không bị đóng kín trong ranh giới của một giáo đoàn địa phương. Cộng đoàn hay các cộng đoàn của một vùng hạn định ở đây nằm bên Tiểu Á, và chính xác hơn là trong vùng Epheso. Thật thế bởi vì các phong trào ngộ đạo đầu tiên rao giảng các lầm lạc bị soạn giả của thư phản bác đã hoạt động trong vùng này, như có thể kiểm chứng trong nhiều tài liệu của Tân Ước, chẳng hạn các thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse, Epheso, 1 Timôthê và 2 Timôthê. Ngoài ra, các chứng từ cổ xưa đề cập tới Thánh Gioan Tông Đồ giới thiệu thánh nhân như đối thủ của ông Cherino lạc giáo sống tại Epheso. Theo các chứng từ đó, thật là hợp lý khi nghĩ rằng các thầy dạy giả hiệu mà soạn giả thư thứ nhất Thánh Gioan tố cáo các giáo huấn lầm lạc là những người phổ biến các giáo thuyết ngộ đạo hoạt động trong các cộng đoàn Tiểu Á, như Thánh Phaolô và Thánh Ireneo giám mục thành Lyon nhắc đến sau này. Các tín hữu nhận thư ở đây là anh chị em ngoại giáo theo Kitô giáo. Các sai lạc quấy phá lòng tin của họ là các tư tưởng của thuyết Thiên Quang Luận phổ biến trong thế giới Hy Lạp, cũng như các lầm lạc do những thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn. Những người này chối bỏ thực tại nhập thể, cũng như công trình cứu thế và thiên tính của Đức Kitô. Các ngôn sứ giả gieo vãi các giáo thuyết lầm lạc liên quan tới Đức Kitô trong lòng cộng đoàn không phải là những kẻ xa lạ đến từ bên ngoài, mà là những thành phần trong cộng đoàn dấy lên rao giảng các giáo thuyết khác biệt với các giáo lý mà tín hữu cộng đoàn đã lãnh nhận. Sự kiện họ cho mình là những người có các tỏ hiện lạ lùng của thần khí khiến liên tưởng tới tình trạng của các giáo đoàn Hy Lạp, đánh giá các đặc sủng một cách thái quá và không sử dụng chúng một cách đúng đắn. Chính vì thế nên, soạn giả cảnh cáo tín hữu và khuyên họ đừng nhượng bộ bất cứ thần khí nào, nhưng hãy duyệt xét, cân nhắc xem chúng có phát xuất từ Thiên Chúa hay không. Liên quan tới thời gian biên soạn, dựa trên sự tương đồng giữa thư và phúc âm thứ tư, nhiều học giả cho rằng thư là một tác phẩm đi kèm phúc âm thứ tư. Nhưng đây là lập trường không thể ủng hộ được vì không có đủ lý chứng, mặc dù giữa hai tác phẩm có các điểm chung khá hiển nhiên. Tìm xác định thư được biên soạn trước hay sau phúc âm thứ tư cũng là điều vô ích vì không có các dấu chỉ thứ tự thời gian và bút tích nào cho biết điều đó. Vì thế, để xác định thời gian biên soạn phải sử dụng kết quả phê bình nội dung của thư. Và ngay trong trường hợp này, xác định cũng chỉ có giá trị giả thuyết. Điều quan trọng đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là sự kiện độc lập của tác phẩm. Thư thứ nhất Thánh Gioan có nguồn gốc và mục đích riêng khác với Phúc Âm thứ tư. Đó là một suy tư dài có các sắc thái của một tác phẩm, kết quả của việc biên soạn và đào sâu giáo thuyết. Do đó, nó phải thuộc thời các tông đồ sau này. Bultmann và nhiều học giả khác ghi nhận rằng Phúc Âm thứ tư nhằm trả lời cho những người Do Thái và thế gian không tin vào Chúa Giêsu, trong khi thư thứ nhất Thánh Gioan chống lại các thầy dạy lầm lạc hoạt động trong lòng cộng đoàn, vì thế nên thư được biên soạn sau Phúc Âm thứ tư. Luận cứ này có thể đứng vững trên bình diện luận lý, trừu tượng, chứ không đứng vững trên bình diện lịch sử. Dĩ nhiên, thư chứa đựng các tư tưởng dẫn lối và các đề tài nòng cốt của Phúc Âm thứ tư. Nhưng ngày nay mọi học giả đều công nhận rằng Phúc Âm thứ tư đã có một truyền thống tiền Phúc Âm rất dài và có một lộ trình biên soạn chậm và từng bước. Nếu thế không có gì ngăn cản chúng ta nghĩ rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng đã được viết ra trong cùng thời gian với Phúc Âm hay trước Phúc Âm một chút. Không thể xác định thời điểm chính xác của việc biên soạn hai tác phẩm và ưu thế của một tác phẩm trên tác phẩm kia. Nhưng sự phong phú của các truyền thống Phúc Âm và việc đào sâu thần học của chúng khiến cho chúng ta có lý do để nghĩ rằng việc biên soạn Phúc Âm hoàn thành sau thư thứ nhất. Tác giả Menu cho rằng việc biên soạn thư thứ nhất Thánh Gioan xảy ra trong thời gian giữa truyền thống truyền miệng của Phúc Âm thứ tư và việc biên soạn vĩnh viễn văn bản Phúc Âm. Tuy nhiên, các tương đồng giữa hai tác phẩm cũng cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ nhất Thánh Gioan đã được viết ra trong cùng thời gian biên soạn Phúc Âm thứ tư, nghĩa là vào thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở giáo xứ Ars, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó. Từ tuổi niên thiếu, đã phải cùng với anh giúp cha lo việc đồng áng. Bé Gioan Maria thường bị anh trêu chọc, và giữa hai anh em Vianney cũng không tránh khỏi những chuyện xích mích nhau. Nhưng một lần kia, Gioan Maria nhất định không chịu thua. Gioan Maria may mắn được một bà đạo đức tặng cho một tượng Đức Mẹ nho nhỏ, và cậu luôn giữ tượng Đức Mẹ trên cái tủ nhỏ gần đầu giường. Mỗi lần ra đồng cuốc đất cày ruộng, Gioan Maria đều mang theo tượng Đức Mẹ đi cùng. Anh Francisco vốn là người to con khỏe mạnh, nên chu toàn công việc cách mau lẹ. Biết phận mình nhỏ con sức yếu, nên Gioan Maria đã nghĩ ra một phương kế để giúp cậu không bị thua và khỏi bị anh chê cười. Hôm ấy, Gioan Maria đặt tượng Đức Mẹ trên luống đất trước mặt cậu khoảng chừng 5-10 thước. Khi cuốc đất đến gần chân tượng, cậu đem tượng Đức Mẹ đặt lên trước 5-10 thước nữa, rồi lại tiếp tục. Vừa cuốc đất, cậu vừa nhìn tượng Đức Mẹ và cầu xin mẹ trợ giúp. Nhờ đó, cậu cảm thấy đỡ mệt nhọc và thêm tinh thần, vì xem như Đức Mẹ đang mỉm cười khích lệ cậu. Như được tăng thêm nghị lực, cậu luôn đi hàng đầu và cuốc xong phần đất của mình trước anh Francisco. Tối hôm ấy, khi trở về nhà, anh Francisco đã phải thành thật nói với mẹ. Hôm nay, em Juan Maria đã làm việc nhiều hơn mình. Cậu còn nói thêm với giọng chế nhiễu. Nhưng như vậy là điều bất công, bởi vì con phải cuốc đất một mình, trong khi Juan Maria đâu có làm việc một mình, vì có Đức Mẹ cùng làm việc với em nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực nghệ thuật và văn chương, những tác phẩm nổi tiếng đều thường được đề tặng cho một người thân nào đó. Biết bao nhiêu pho sách đã được viết ra như dấu chỉ của lòng hiếu thảo đối với song thân, đối với thân mẫu, hoặc là dấu chỉ của lòng biết ơn đối với các vị ân nhân bạn hữu. Có cha mẹ phụ huynh nào lại không sống, không làm việc và không quản ngại hy sinh vất vả khó nhọc vì sự trưởng thành của con cái, vì muốn tương lai con cái được tươi đẹp, hạnh phúc hơn. Thật vậy, bình thường mỗi người đều sống vì một lý do nào đó. Sống vì một người nào đó, hoặc sống cho một lý do, một lý tưởng nào đó. Cuộc sống vô lý tưởng thường cũng là cuộc sống vô ý nghĩa, nhàm chán. Vì thế, nên mỗi người chúng ta thỉnh thoảng cần dừng lại và tự hỏi mình, đâu là lẽ sống của đời tôi? Tôi sống vì ai? Vì lý do nào? Vì ai mà tôi phải vất vả khó nhọc từng ngày, phải nỗ lực cố gắng cho tới giây phút này? Cuộc sống của con người sẽ trở nên nghèo hèn và trống rỗng biết bao, nếu không tìm được câu trả lời đúng đắn cho những câu hỏi trên đây. Sách Giáo lý Công giáo dạy rằng, Thiên Chúa tạo dựng con người vì yêu thương, để chúng ta nhận biết tình thương và đáp trả tình yêu thương của Chúa. Trinh nữ Maria là mẫu gương hoàn hảo nhất của việc đáp trả tình yêu thương. Qua tấm gương đời sống, mẹ muốn nhắc nhở chúng ta rằng, đời sống con người quả là cuộc gặp gỡ tốt đẹp giữa đất với trời, giữa Thiên Chúa và con người trong tình yêu thương. Chiêm ngắm mẹ, chúng ta sẽ khám phá ra ý nghĩa cuộc sống. Nhìn lên mẹ, chúng ta sẽ tìm được tầm quan trọng sứ mệnh Thiên Chúa ủy thác cho mỗi người. Cầu xin mẹ, chúng ta sẽ được nghị lực thắng vượt mọi khó khăn thử thách, được an ủi những khi nản lòng thất vọng. Những người gần mẹ và được mẹ yêu thương phù trợ cách riêng chính là những người con bé nhỏ có tâm hồn khiêm tốn, bởi vì chính mẹ cũng đã là người tầm thường khiêm tốn như họ. Phúc âm nêu bật Trinh nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu, cũng là mẹ của nhân loại, vì mẹ luôn quan tâm đến những người gặp khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của kẻ khác. Mẹ không đợi được gọi tới mới ra tay giúp đỡ, nhưng mẹ luôn đi bước trước đến với người khác. Vừa được thiên sứ báo tin, mẹ liền vội vã lên đường, không quản ngại khó nhọc đường xa vất vả, đến thăm bà Elizabeth và ở lại phục vụ bà trong những ngày thai nghén sinh nở. Tại Cana, mẹ đã nhìn thấy trước sự bẽ mặt của đôi tân hôn vì thiếu rượu, và đã dám đến xin Chúa Giêsu, con yêu dấu mẹ, can thiệp thương giúp. Nói gương mẹ, chúng ta cũng có thể đáp trả tình thương Chúa một cách cụ thể, bằng một nụ cười, bằng việc quan tâm đến nhu cầu cần thiết của những người sống chung quanh chúng ta, mà không đợi họ phải năn nỉ cầu xin giúp đỡ. Lạy Trinh nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu và cũng là mẹ chúng con, xin ban cho chúng con cặp mắt của mẹ, để chúng con biết khám phá ra nhu cầu tinh thần và vật chất của những người sống gần bên cạnh chúng con. xin giúp chúng con biết mỉm cười với những người suốt đời không hề nhận được một nụ cười. Xin giúp chúng con biết quảng đại giơ tay đón nhận những người không ai muốn đón nhận, cũng không được ai giúp đỡ. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.